Chính sách đối với tướng sĩ trận vong, trận thương dưới triều Nguyễn.
Tác giả Nguyễn Minh Tường. Việt Nam vào triều Nguyễn 1802-1884 là một quốc gia vừa hoàn chỉnh về lãnh thổ và đã đạt được một trình độ phát triển trên lĩnh vực văn hóa, chính trị. Hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam dưới triều Nguyễn tỏ ra khá khoa học và quy củ hơn hẳn các triều đại quân chủ Việt Nam trước đây. Triều Nguyễn đặc biệt quan tâm và thực sự đề ra khá nhiều chính sách cụ thể có giá trị nhân đạo đối với thương binh và tử sĩ. Trong bộ Hoàng Việt Luật Lệ, còn gọi là Luật Gia Long, Điều 19 Thương Xót Quân Sĩ, Quy X, Đinh Luật, Chương 2, Quân Chính, ghi rõ, phàm quan quân bị trận vong hay bị bệnh chết, người nhà đưa về quê thì phải cấp cho lương thực và tiền đi đường. Đi qua đâu mà quan hữu ti không cung cấp kịp thời, lấy ngày người nhà đến làm ngày đầu, cứ chậm một ngày xử phạt 30 roi, chậm thêm 3 ngày thì tăng thêm một mức, xử tới mức phạt 50 roi. Đấy chỉ nói về sự chậm trễ mà thôi. Nếu không cung cấp kịp thời lương thực, tiền ăn, đường, thì lại xử theo tội khác. Phạm những người xuất chinh trận vong, trong số thê thiếp điều tra ra đúng là không có con cái nối dõi hoặc con cái còn bé dại, lại không có người nhà và lương ăn, thì y theo nguyên chức quan đó cấp cho một nửa số bổng lộc, thóc gạo. Nếu là binh lính thì cấp cho một nửa số tiền lương và thóc gạo. Nếu người trận vong không có vợ con, cha mẹ cũng không có người con nào khác nối dõi, lại không có tiền lương dựa vào để sinh sống thì cũng chiều theo lệ này để thi hành. Ngoài số tiền và lương thực được cấp như điều luật trên đây, các tướng sĩ trận vong còn được triều đình dùng con cái, nếu không có con thì dùng cháu, không cháu thì dùng em, tùy theo công lao nặng nhẹ, hoặc trao cho quan chức hoặc cho miễn binh đao trọn đời. Triều Nguyễn phân biệt thương binh, tử sĩ thành các loại, bệnh binh, trận thương, trận vong, bệnh vong, nạn gió, và ở mỗi loại, nhà nước có những chính sách khác nhau. Đối với bệnh binh, nhà nước yêu cầu các tỉnh đều phải lập trại công để làm sở dưỡng tế. Binh lính nào bị ốm ở giữa đường, phải dừng lại ở địa phương nào, thì quan sở tại có trách nhiệm điều dân, phu, khanh đưa tới sở dưỡng tế để điều dưỡng. Chú thích xưa và nay, số 65 tháng 7 năm 1999. Đối với trận thương, với những người thương nhẹ được y sinh chữa ngay không kể, còn đi đánh trận bị thương nặng, nhà nước đều có ban thưởng tiền bạc và cho về quê hương an dưỡng. Thí dụ, vào năm Minh Mạng thứ 14, 1833, có dụ rằng, cho các viên quan lớn cầm quân ở các đảo, phàm trong khi đi đánh dẹp, có người đánh trận bị thương, nếu là chức quản cơ trở lên, thì đợi chỉ thưởng hậu, nếu là xuất đội bị thương nhẹ thì thưởng 5 quan tiền. Bị thương nặng thì thưởng 10 quan tiền. Đội trưởng bị thương nhẹ thì thưởng 3 quan tiền. Bị thương nặng thì thưởng 6 quan. Binh lính bị thương nhẹ thì thưởng 3 quan tiền. Bị thương nặng thì thưởng 5 quan tiền. Dân phu thủ hạ người Hán, tức người Kinh, NMT. Người Thổ bị thương nhẹ thưởng 1 quan tiền. Bị thương nặng thưởng 3 quan tiền. Hội điển quyển 167, ban ơn cấp tuất, nhà xuất bản Thuận Hóa, tập 10, trang 211. Đối với trận vong, những tướng sĩ trận vong được triều Nguyễn ban tuất khá hậu. Ngay từ năm Gia Long thứ nhất 1802, triều đình đã ban lệ quy định phàm quan quân đi tổng quân thì mỗi người được cấp một mẫu ruộng lương, ruộng khẩu phần vẫn y lệ. Nếu bị chết trận hoặc chết bệnh thì cho vợ con cày cấy trong vòng một năm. Hội điển nhà xuất bản Thuận Hóa, tập 10, trang 211. Năm 1827, triều Nguyễn quy định cấp tiền tuất như sau: vệ úy thì thưởng 150 quan tiền, phó vệ úy, chánh quản cơ đều thưởng 100 quan tiền, phó quản cơ thưởng 70 quan tiền, xuất đội thưởng 40 quan tiền, xuất thấp thưởng 20 quan tiền, binh lính thưởng 10 quan tiền, thủ hạ, dân phu thưởng 5 quan tiền. Hội điển tập 10, trang 213. Ngoài số tiền tuất kể trên, các viên quan từ vệ úy trở lên, triều đình đều cho một người con được tập ấm, làm thiên hộ cầm y, lại thưởng thêm cho 30 lạng bạc. Đối với bệnh vong, những quan binh ở trại công hay ở nơi đóng thủ mà bị ốm chết thì triều đình lệnh cho quan địa phương phải có trách nhiệm điều thuyền dẫn đưa về quê chôn cất và cấp cho một khoản tiền nhất định. Đối với nạn gió, số được gọi là nạn gió là những quan binh chết vì nạn gió, đắm tàu, thuyền, nạn lửa. Năm 1803, triều đình nhân sự kiện mùa thu năm 1802, biển binh các vệ quân thần sách từ Bắc Thành vận tải đường biển đến Thanh Hóa, gặp gió bị đắm hơn 500 người, bèn chiếu theo lệ chết trên để cấp tuất. Vệ úy cấp 100 quan tiền, phó vệ úy cấp 50 quan, cai đội cấp 30 quan. Năm 1820, vua Minh Mệnh định lệ từ nay trở đi, người sai đi việc công bị nạn gió từ cai đội, phó đội trở lên. Sống thì mỗi người được cấp 4 quan tiền và 1 phương gạo, khoảng 30 kg. Chết thì được cấp 8 quan tiền, chánh đội trưởng, đội trưởng. Sống thì được cấp 2 quan tiền và 1 phương gạo, chết thì được cấp 4 quan tiền. Binh lính bị chết thì cấp 3 quan tiền, sống thì được cấp 1 quan tiền và 1 phương gạo. Đi việc tư mà gặp nạn gió thì từ cai đội, phó đội trở lên, sống thì được cấp 2 quan tiền và 15 uyển gạo, chết thì được 3 quan. Chánh đội trưởng trở xuống đến binh lính, sống thì được cấp 3 mạch tiền và 10 uyển gạo, chết thì được 10 quan tiền. Hội điển tập 10 trang 231. Thực hiện lời dạy của Tăng Tử: thân trung, truy viễn, dân đức, quy, hậu hỷ. Cẩn thận đối với việc chết, nhớ ơn tới các vị tiên tổ xa đời, thì đức của người dân trở về với sự trung hậu. Luận ngữ: các vua triều Nguyễn luôn chú ý tới việc dựng miếu thờ và tế lễ số tướng sĩ có công với triều đình. Văn học sử Việt Nam còn lưu giữ được một bản văn tế tướng sĩ bị chết trận do nhà nước quân chủ đứng ra tổ chức buổi tế ấy. Đó là bài tế tướng sĩ Trận Phong. Tương truyền tác giả là Nguyễn Văn Thành. Sau khi giành được ngôi vua 1802, Gia Long cử Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành. Thời gian này, ông có tổ chức lễ truy điệu các tướng sĩ trận vong và cho đọc bài văn tế trên. Chú thích cũng có ý kiến cho rằng bài này do Vũ Lượng viết, có ý kiến cho là của Đặng Đức Siêu, nhưng đều chưa có bằng cứ xác đáng. Buổi lễ này được tổ chức ngay sau khi vua Gia Long trở về Huế vào khoảng tháng 12 năm 1802, chủ yếu nêu lòng biết ơn và thương nhớ binh sĩ đã hy sinh. Trường chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng chớ nể kẻ trước người sau, hàng trên lớp dưới, khao thưởng rồi sẽ tấu biểu dương cho. Hội thăng bình, đừng có nghĩ rằng, không dù ai còn cha già mẹ yếu, vợ quá con côi, ăn tập hết cũng ban tiền tuất đủ. Đương nhiên, không phải mọi người lính của triều Nguyễn đều chết vì mục đích chính nghĩa như nhau. Song ở đây, chúng ta không bàn tới điều đó, mà điều cần hiểu biết là thử xem dưới triều Nguyễn vào thế kỷ thứ 19, nhà nước quân chủ Việt Nam đã đề ra những chính sách gì và thực hiện thế nào đối với thương binh tử sĩ. Những con người mà ở bất kỳ thời kỳ lịch sử nào cũng là người phải gánh chịu nhiều gian nan nhất, chịu nhiều hy sinh nhất đối với nhà nước và dân tộc của họ.
Trở lại kiểu vị thần công ở Huế.
Tác giả Trần Viết Điền. Kiểu vị thần công đã được tôn tạo là một sự kiện được công chúng chú ý. Những cổ vật đồng này từng được các nhà nghiên cứu giới thiệu trên nhiều báo chí. Về cơ bản, những thông tin về kiểu vị thần công là khá đủ, nhưng có vài chi tiết cần trao đổi, thảo luận để thông tôi rõ ràng hơn. Trong chiều hướng ấy, chúng ta nêu một vài vấn đề nhỏ. Đọc dòng chữ ghi năm tháng vua Gia Long sắc phong kiểu vị thần công, Hội đồng đốc công chế tạo cửu vị thần công gồm những thành viên nào? 1. Về cách đọc dòng chữ được chạm ở đai cuối súng. Ở đai cuối súng có chạm 23 chữ khán. Trong bài nghiên cứu từng công bố được đăng lại trên tạp chí Huế Xưa và Nay, cụ Hồng Hoài Lê Văn Hoàng đọc: Gia Long mạng danh thần oai vô địch thượng tướng quân, Gia Long thập ngũ niên tuế thứ bính tý cát nguyệt nhật. Với cách đọc trên, cụ Hồng Hoài Lê Văn Hoàng chọn Gia Long làm chủ ngữ và mạng danh thần oai vô địch thượng tướng quân làm vị ngữ, và cụ ghi chép lại hai chữ Gia Long với cụm thập ngũ niên để chỉ thời điểm vua Gia Long sắc phong kiểu vị thần công. Vào thời phong kiến, nhà vua đang tại vị, có văn bản nào dám lấy niên hiệu vua để làm đại từ chỉ vua không, và như thế có phạm tội thượng không? Cũng trên tạp chí Huế Xưa và Nay, tác giả Hồ Vĩnh trong bài giới thiệu cựu vị thần công đã đọc: Mệnh Gia Long danh thần oai vô địch thượng tướng quân. Chú thích: Xưa và Nay số 66B tháng 8 năm 1999. Ông Hồ Vĩnh đã viết thư cho tạp chí Xưa và Nay đăng tải ở số 67B trang tháng 9 năm 1999 trang 42, đính chính rằng: 1. Tác giả Hồ Vĩnh chưa bao giờ công bố hay giới thiệu bài Kiều vị thần công trên tạp chí Huế Xưa và Nay. 2. Trong sách dấu tích văn hóa thời Nguyễn, tác giả Hồ Vĩnh đã đọc hoàn toàn giống với Kiến Giải của tác giả Trần Viết Điền. Nhưng tác giả Hồ Vĩnh đọc trước năm 1996. Ban biên tập. Với cách đọc này, độc giả sẽ hiểu như thế nào? Phải chăng độc giả sẽ hiểu nhà vua, ban gia long tên, thần oai vô địch thượng tướng quân? Còn cụm từ thập ngũ niên tuế thứ chỉ gì? Chúng tôi thấy 23 chữ trên đai cuối súng được phân bố như sau. Nếu xét hàng dọc, lấy đường sinh cao nhất làm giới hạn thì chữ mệnh cùng với các chữ danh thần nằm về phía phải, các chữ gia long thập nằm về phía trái. Nếu xét hàng ngang thì 23 chữ trên được đài lên 3 chữ long gia mệnh. Nên chăng đọc những dòng chữ ấy như sau: phía phải mệnh danh thần oai vô địch, phía trái gia long thập ngũ niên tuế thứ. Và thử đọc theo cách này, chúng tôi tránh được sự phạm thượng và không làm cho văn bản trở thành vô nghĩa như vậy. Rất mong quý đầu giả chỉ giáo. 2. Về các thành viên trong hội đồng đốc công chế tạo súng, những bài công bố trên các báo gần đây, một số tác giả lại bỏ sót một thành viên trong hội đồng đốc công chế tạo súng. Thật vậy, trên thân súng còn ghi danh tánh, chức tước của các vị trong hội đồng đốc công bằng cách khắc chìm rồi cần bạc, toàn văn như sau: thần sách quân, túc vệ dinh thị trung đô thống chế Khiêm Hòa Hầu, thần Nguyễn Văn Khiêm, phụng giám đốc. Khâm sai thuộc nội cai sơ, chánh quản đồ gia, cần thận hầu, thần Hoàng Văn Cẩn. Khâm sai thuộc nội cai cơ phò quản đồ gia, hiếu thuận hầu, thần Cái Văn Hiếu. Công bộ tham chi kiêm lý đồ gia, cần tín hầu, thần Phan Tấn Cẩn, phụng đồng sức. Như thế, một số tác giả đã cho biết hội đồng đốc công gồm 3 vị là Nguyễn Văn Khiêm, Hoàng Văn Cẩn, Cái Văn Hiếu và bỏ quên Phan Tấn Cẩn. Để có cơ sở trao đổi, thảo luận, chúng tôi xin tóm tắt tiểu sử của các vị trong hội đồng đốc công. Nguyễn Văn Khiêm, ông người huyện Phong Điền, phủ Thừa Thiên, thời niên thiếu theo cha là Nguyễn Văn Huyên vào gia định phò các chú Nguyễn. Khi Nguyễn Vương lấy gia định năm 1778, ông được thăng đội trưởng và sau đó theo Nguyễn Vương sang Vọng Các. Khi Nguyễn Vương về lại gia định thì ông được thăng cai đội vệ túc trực. Năm Tân Dậu 1801, theo Lê Văn Duyệt đốt phá thuyền Tây Sơn ở cửa Thị Nại, và mùa hạ năm nay theo Nguyễn Vương đánh chiếm Phú Xuân, được thăng đô thống chế vệ túc thực quân thần sách. Năm Nhâm Thân 1802, ông theo Tôn Thất Thăng giữ kinh thành Phú Xuân để vua Gia Long bắc phạt. Năm 1803, phụ trách xây dựng miếu, xã, cung điện, hoàng thành, và trong năm này được giao việc đốc công chế tạo cửu vị thần công. Năm Giáp Thuất 1814, ông mất ở tuổi 56. Hoàng Văn Cẩn, ông còn có tên khác là Hoàng Tiến Cẩn, người huyện Phong Lộc, Quảng Bình. Năm Giáp Thìn 1784, đầu quân Nguyễn Vương, sau theo Vương sang Vọng Các. Khi Hoàng Tử Cảnh sang Pháp cầu viện, ông theo phò. Năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Vương về gia định, ông được thăng thuộc nội cai, đội cai, ti mộc tượng và coi viện đồ gia, đúc binh khí. Sau đó, ông được thăng thuộc nội cai cơ, trông coi việc đồ gia. Năm Gia Long thứ 6 1806, thăng thuộc nội trưởng cơ và mất khi còn tại chức. Cái Văn Hiếu, ông người huyện Hóa Mộc, Quảng Nam, ông từng theo Nguyễn Vương sang Vọng Các. Năm Mậu Thân 1788, khi Nguyễn Vương lấy gia định, ông được thăng cai đội cùng Hoàng Văn Cẩn có việc đồ gia. Năm Tân Sửu 1801, được thăng thuộc nội cai cơ, phó quản đồ gia. Năm Quý Hợi 1803, thăng trưởng cơ lo việc đồ gia. Ông là thành viên hội đồng đốc công chế tạo cửu vị thần công. Ông mất vào năm Gia Long thứ 6 1806, khi còn tại chức. Phan Tấn Cẩn, Đại Nam Chính Biên liệt truyện ghi rất vắn tắt về Phan Tấn Cẩn. Nhờ bản Công Thần Sự Tích phát hiện được ở Hương Trà, Thừa Thiên, Huế, chúng tôi biết được hành trạng của ông Phan Tấn Cẩn như sau. Ông Húy là Hoát, chữ là Cẩn, sinh ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thân 1747. Ông mồ côi cha từ năm 6 tuổi, mẹ lưu lạc phải ở với mẹ kế. Khi mẹ kế tái giá, ông được bà đem về nuôi với con chồng mới. Ông học nghề rèn, rồi học chữ cho đến năm 15 tuổi. Năm 28 tuổi, ông cùng vợ, họ Mai, theo hai người anh là Mai Đức Suất và Mai Đức Nghị, vào Nam phò các chúa. Nguyễn Vương sang Vọng Các, ông theo không kịp, phải lánh ở Phú Quốc để phò mẹ của Nguyễn Vương. Năm Nhâm Tý 1792 ở Gia Định, ông được Nguyễn Vương sau việc rèn đúc binh khí, chiến cụ. Năm Quý Sửu 1793, ông được thăng chánh quản, nội lệnh ti, chuyên lo việc thu thuế, hiệu là Cần Tín Bá. Khi Nguyễn Vương trở lại Phú Xuân năm Tân Dậu 1801, ông được thăng chánh dinh cai Bạc Thập. Năm Quý Hợi 1803, ông được thăng công bộ tham chi kiêm đồ lý gia Cần Tín Hầu, sang hội đồng đốc công chế tạo cửu vị thần công. Ông là người có nhiều đóng góp cho việc thiết kế bản vẽ chiến súng. Ông mất năm Bính Tý 1816, thọ 65 tuổi. Trên đây là một số ý kiến nhỏ của chúng tôi nhằm bổ sung tư liệu về cửu vị thần công. Dẫu rằng có nhiều bài viết về cổ vật đồng tiêu biểu này, nhưng những thông tin vẫn còn chưa chính xác, đầy đủ nên chúng tôi mạo muội tham gia vài ý kiến, rất mong các nhà nghiên cứu xem xét. Nhân đây, chúng tôi cũng rất mong các cơ quan bảo tàng sớm tôn tạo nhà đặt súng, vì làm tạm như hiện nay vừa tốn kém, vừa không hài hòa với cảnh sắc chung quanh.
Góp ý về các địa danh trong sách Gia Định Thành Thông Chí.
Tác giả Nguyễn Đình Tư. Vừa qua, nhà xuất bản giáo dục cho ấn hành bộ sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, gồm hai phần, phần dịch ra chữ Quốc ngữ và phần nguyên bản chữ Hán. Thế là hiện nay, chúng ta có hai ấn bản bộ sách này. Ấn bản kia do cụ cử nhân Hán học Tu Trai Nguyễn Tạo dịch. Nhà văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh đặc trách văn hóa của chính quyền Sài Gòn xuất bản năm 1972. So sánh phần chữ Hán của hai ấn bản, chúng ta thấy đều là chữ viết tay. Vì là bản viết tay, không phải bản khắc in, cho nên cả hai ấn bản đều có những sai sót hoặc khác biệt nhau. Ở đây, tôi chỉ nêu lên một vài trường hợp điển hình để chứng minh, mà không đi sâu vì mục đích bài này là nói về việc phiên âm các địa danh hành chính. Về chữ viết, ba thôn cuối của Tổng Phước Hưng huyện Phước An, Phủ Phước Long, trấn Biên Hòa, bản của nhà xuất bản giáo dục Giang Điếm là không đúng mà phải viết Giang Trạm mới đúng, vì tại ba thôn này thời Gia Long đều có đặt trạm đường sông, hoặc như ở Tổng Bình Chánh, huyện Bình An, Phủ Phước Long, trấn Biên Hòa, ba thôn trong bản viết An Phước Thôn, An Thạnh Thôn, Hòa Thuận Thôn, thì bản nha văn hóa lại viết Phước An Thôn, An Định Thôn, Hòa Thạnh Thôn. Không biết bản nào đúng, bản nào sai, vì đều là viết tay. Những trường hợp như thế nhiều lắm. Về chữ viết sót, chẳng hạn như bản của nhà văn hóa, sau ba chữ Tân Thới Xã của Tổng Bình Chánh, nói trên thiếu hẳn ba chữ Vĩnh Phước Thôn, hoặc bản nhà xuất bản giáo dục thiếu hẳn một trong sáu phố sở thuộc của người Hoa, được nhân ở trấn Hà Tiên là Minh Bột Tân Phố. Ấy thế mà khi dịch, các dịch giả vẫn dịch là người Thanh Hoa Kiều sáu phố sở xóm thuộc, và sau đó chỉ dịch hai phố, một xóm một sở và một thuộc, mà không để ý là thiếu hẳn một phố mới đủ sáu đơn vị, người duyệt cũng bỏ qua luôn. Điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là việc phiên âm các địa danh hành chính. Nên nhớ rằng bộ Gia Định Thành Thông Chí là bộ sách địa lý viết về các tỉnh Nam Bộ, thuần túy Nam Bộ, các địa danh hành chính thời Gia Long và cả các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức về sau đều được dùng từ Hán Việt để ghi. Cách đọc hay phát âm các từ Hán Việt của người dân Nam Bộ có nhiều sự khác biệt với người dân miền Bắc, Trung Bộ và Bắc Bộ. Chú thích xưa và nay số 67B tháng 9 năm 1999. Sau đây tôi nêu lên một số từ mà người Nam Bộ đọc khác người miền Bắc. Phúc người Nam Bộ đọc là Phước. Thịnh người Nam Bộ đọc là Thạnh. Quý người Nam Bộ đọc là Quấy. Thái người Nam Bộ đọc là Thới. Cương người Nam Bộ đọc là Cang. Nhân người Nam Bộ đọc là Nhơn. Đức người Nam Bộ đọc là Đước. Chú thích: hai từ này không nhất loạt phát âm như trên đây, mà tùy theo từng trường hợp, như Thủ Đức chứ không phải là Thủ Đức, Tân Đức, Tổng Quản Long, Bạc Liêu chứ không phải Tân Đức, như Phong Đức, Tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long chứ không phải Cần Đức, thôn Bình Luông chứ không phải Bình Long, trái lại thôn Phú Long chứ không phải là Phú Luông. Nhất người Nam Bộ đọc là Nhất. Long người Nam Bộ đọc là Luông. Chu người Nam Bộ đọc là Châu. Về việc đọc âm khác như thế, Có người cho là vì tránh tên Húy của các vị vua chúa hay quan chức nhà Nguyễn. Điều đó chỉ đúng được phần nào thôi, chứ không phải là tất cả. Chẳng hạn như chữ Thái, chữ Quý, Cha Cứu không thấy có vua chúa hay quan chức nào có tên hay có tước như thế cả. Việc này xin dành cho các nhà ngôn ngữ học. Vì người Nam Bộ đọc và phát âm như thế, cho nên khi dịch phiên âm các địa danh hành chính xưa trên đất Nam Bộ, phải hết sức cẩn thận và phiên âm đúng như họ phát âm thì tên làng xã, thôn ấp mới đúng với thực tế mà người dân địa phương vẫn gọi, mới giúp ích cho những nhà nghiên cứu tân học không biết gì về từ Hán Nôm có thể đối chiếu truy tìm nguồn gốc của các địa danh hành chính ngày nay. Nếu phiên âm theo cách đọc và phát âm của người miền Bắc thì có rất nhiều. Nếu đem hỏi người dân bình thường ở nơi có địa danh ấy, họ cũng không biết là ở đâu. Chẳng hạn như núi Bù Phong ở Biên Hòa mà phiên âm là Bảo Phong, núi Châu Thới mà phiên âm là Chiêu Thái, thôn In Luôn Đông mà phiên âm thành An Long Đông, thôn Thới Thạnh mà phiên âm thành Thái Thịnh, thôn Cuối Đức mà phiên âm thành Quý Đức, đối với người Nam Bộ vẫn là rất xa lạ. So sánh bản dịch của hai ấn phẩm nói trên, tôi thấy bản dịch âm các địa danh hành chính trong ấn bản của Nha Văn Hóa tương đối sát với tiếng địa phương Nam Bộ. Có lẽ vì cụ cử Nguyễn Tạo khi dịch bộ ra Định Thành thông chí đang làm việc tại Sài Gòn. Xung quanh cụ có nhiều nhân viên và đồng nghiệp người Nam Bộ, chắc cụ có tham khảo trực tiếp với những người này, hoặc có tham khảo các bản kê do người Pháp lập phiên âm ra chữ quốc ngữ, mặc dù lúc đó chữ viết chưa có dấu trong bulletin Officiel de l'Expédition Française xuất bản tại Sài Gòn năm 1863 hay trong cuốn Lịch An Nam Thông Dụ năm 1897 và trong cuốn Thới Sự Cẩm Nang của Nguyễn Văn Của in năm 1917. Các địa danh hành chính trong các tài liệu trên đều được phiên âm đúng với cách gọi của từng địa phương, rất đáng tin cậy. Mong rằng trong kỳ tái bản sau, nhà xuất bản giáo dục nên cho kiểm tra lại và điều chỉnh các địa danh cho đúng với âm của địa phương để tác phẩm giúp ích nhiều hơn cho người sử dụng. Vài số liệu tư liệu chưa chính xác trong cuốn Những Ông Nghè, Ông Cống, Triều Nguyễn. Tác giả Vũ Xuân Thảo. Năm 1995, nhà xuất bản Văn Hóa thông tin cho ra mắt bạn đọc cuốn Những Ông Nghè, Ông Cống, Triều Nguyễn của các soạn giả Bùi Hạnh Cần, Nguyễn Loan và Lan Phương. Với trên 1.000 trang in, ấn phẩm này là một công trình tương đối lớn được biên soạn chỉ dựa vào hai công trình các nhà khoa bản Việt Nam, nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành năm 1993 và Quốc Triều Hương Khoa Lục, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1993. Có lẽ đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến độ thiếu chính xác của ấn phẩm này. Nhan đề cuốn sách là Những Ông Nghè, Ông Cống, Triều Nguyễn, nhưng các soạn giả cũng khái quát kết quả thi cử của các triều đại trước nhà Nguyễn, từ khi bắt đầu mở khoa thi đầu tiên dưới Triều Lý 1075 cho đến khoa thi cuối cùng 1919. Tổng cộng 184 khoa thi với 2.785 vị đỗ đại khoa, trong đó có 56 trạng nguyên. Từ các nhà khoa bảng Việt Nam, lịch triều khiến chương loại chí Phan Huy Chú, tạp chí Hán Nôm số 2 năm 1995, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà xuất bản Hà Nội, tư liệu dòng họ Phạm, UNESCO các dòng họ, và căn cứ vào gia phả dòng họ Phạm Sĩ, xin nêu sự thiếu chính xác về một số số liệu và tư liệu trong những ông nghè, ông cống Triều Nguyễn xưa đây. Tổng cộng từ khoa thi đầu tiên 1075 đến khoa thi cuối cùng 1919 có 185 khoa thi với 2.898 vị đỗ đại khoa, tính từ phó bảng trở lên, chứ không phải 184 khoa với 2.785 vị đỗ đại khoa, đặc biệt chỉ có 47 trạng nguyên chứ không phải 56 vị. Ta đã biết, Triều Nguyễn không lấy trạng nguyên. Theo danh sách các vị trạng nguyên được ghi và yết tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là của các vương triều từ hậu Lê trở về trước, chỉ có 47 vị. Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cũng nêu có 47 vị. Như vậy, có thể khẳng định số 56 vị trạng nguyên mà các soạn giả những ông nghè, ông cống Triều Nguyễn nêu ra là hoàn toàn không chính xác. Lại nữa, trong 56 vị trạng nguyên phân ra Triều Lý có 4, Triều Hồ có 1 cũng không chính xác. Chú thích: xưa và nay, số 67B, tháng 9 năm 1999. Bởi lẽ thời Lý và đầu triều Trần chưa đặt định chế Tam Khôi nên chưa có ai được nhận danh hiệu trạng nguyên Lê Văn Thịnh chỉ là người đỗ đầu khoa thi nho học đầu tiên, trở thành bậc khai khoa của nước ta chứ không phải là trạng nguyên. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta là Nguyễn Quan Quang, đỗ khoa Bính Ngọ 1246, đời vua Trần Thái Tông. Trạng nguyên cuối cùng, tức vị trạng nguyên thứ 47 là Trịnh Tuệ, đỗ khoa Bính Thìn 1736, dưới thời Lê Trịnh. Rất đáng tiếc, về danh hiệu học vị của các vị đỗ đại khoa dưới triều Nguyễn, có trường hợp tác giả đã hạ thấp danh vị như trường hợp của Phạm Sĩ Ái, trang 805 số 3909, từ đệ nhị giáp tiến sĩ Hoàng giáp xuống đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Phân bia số 5697 tại Huế, cũng như các tư liệu nằm tại Viện Hán Nôm, tạp chí Hán Nôm số tháng 2 năm 1995 cũng đều xác định Phạm Sĩ Ái tại khoa thi Nhâm Thìn năm Minh Mạng thứ 13 1832 đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ. Còn chi tiết Phạm Sĩ Ái thi hương tại Nam Định năm Minh Mạng thứ 9 1829 cũng không đúng, mà chính là năm 1828. Ngoài ra, còn có sai sót về địa danh cần làm rõ. Đó là ở trang 1059 số 5228 ghi Vũ Văn Sáng, đỗ cử nhân người xã Kiều Cao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là không đúng. Thực ra Kiều Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mong muốn của người viết bài này là làm cách nào để các dòng họ có người đỗ đại khoa và cử nhân dưới triều Nguyễn, căn cứ vào gia phả, tộc phả, phát hiện thêm những thiếu sót của tác phẩm này, giúp các soạn giả thẩm định, bổ sung, chỉnh lý, tái bản nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc ở tầm cao chất lượng có thể đạt được. Vì đây mới là ý kiến của cá nhân, chắc chắn không thể đầy đủ toàn diện.
Địa bạ và công trình nghiên cứu địa bạ.
Tác giả: giáo sư Trần Văn Sầu. Lời tự sự: tháng 9 năm 1994, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt hai tập đầu của một bộ sách lớn của tác giả Nguyễn Đình Đầu, khảo cứu về địa bạ. Công trình sự kiến gồm hàng chục tập sách với tổng cộng hơn 10,000 trang sẽ lần lượt xuất bản trong thời gian ngắn nhất. Giáo sư Trần Văn Sầu dự đoán rằng đây có thể là một trong những công trình sử học lớn nhất thực hiện ở thập kỷ cuối cùng này. Chúng tôi xin trân trọng trích đăng lời giới thiệu của nhà giáo nhân dân Trần Văn Sầu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Trải qua mấy nghìn năm, nước ta vẫn là một xứ nông nghiệp và lấy xã thôn làm đơn vị cơ sở. Tới đầu thế kỷ thứ 19, cương vực nước ta mới ổn định và thống nhất về mặt hành chính suốt từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, gồm khoảng 18.000 làng với các tên gọi khác nhau như xã, thôn, phường, giáp, điếm, ấp, lân, trang, trại, man, sách. Làng nước gắn bó xương thịt với nhau, vì nước là thân thể, còn làng là chi thể. Cả làng và nước đều sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước. Cho nên, hai vấn đề nông nghiệp và xã thôn là vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và lớn mạnh của dân tộc ta. Chúng ta cần tìm hiểu những vấn đề ấy một cách sâu sắc và toàn diện, không chỉ để ôn cố chí tân mà còn nhằm mục đích góp phần xây dựng một chiến lược phát triển hài hòa cho khắp nước và mỗi người dân, từ thể chất đến tinh thần, từ thành thị đến thôn quê. Nhưng dựa trên những sử liệu, những tư liệu nào để có thể nghiên cứu đề tài đó cho nghiêm túc, khách quan và khoa học? May mắn thay, sau bao tang thương khói lửa, lưu trữ triều đình Huế còn bảo tồn được 10.044 tập địa bạ, gồm khoảng 16.000 quyển cho 16.000 xã thôn trong tổng số 18.000 xã thôn toàn quốc đương thời. Có lẽ 1 hay 2.000 quyển đã bị thất lạc hoặc mối mọt tiêu hủy. Đây là những tài liệu viết tay, không in ấn, nếu mất là mất hẳn. Trong kho tàng di sản văn hóa và lịch sử Hán Nôm, sưu tập địa bạ là phần đồ sộ nhất còn lưu lại. Nếu bộ hội điển sử lệ kể hàng nghìn trang, bộ đại nam thực lục kể hàng vạn trang, thì bộ sưu tập địa bạ phải kể hàng triệu trang. Lại nữa, các bộ sử địa chính yếu như thực lục, hội điển, việt sử, khâm định việt sử, thông giám cương mục, nhất thống, đại nam, nhất thống chí đã được in ấn thành nhiều bản, mất bản này còn bản khác. Cho nên những tài liệu viết tay như châu bản hay địa bạ thì càng cần phải bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Bảo vệ đây không có nghĩa là bó chặt rồi chất vào kho. Chú thích xưa và nay số 78 tháng 10 năm 1999. Làm thế, vi khuẩn cũng sẽ đục mùn ra hết. mà phải cấp tốc đem ra kiểm kê, ghi phiếu, nhân bản và nghiên cứu. Nếu chưa kịp xây kho hay nhân bản, thì cũng nên để các nhà nghiên cứu tiếp tục hoặc tiến hành ngay những công trình tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam qua những tư liệu cơ bản đó, vì người đọc được Hán nôm và văn bản cổ không còn bao nhiêu. Các nhà nghiên cứu sử Việt Nam trong cũng như ngoài nước luôn đánh giá cao phần tư liệu mệnh danh châu bản, bao gồm tất cả những sớ tấu có ghi lời phê bằng son của nhà vua. Điều đó rất chí lý. Các bộ sử địa triều Nguyễn đều căn cứ trên tài liệu châu bản này. Tiếc thay, châu bản chỉ còn lưu giữ được 1/5, nghĩa là còn 602 tập trên tổng số khoảng 3.000 tập theo sắp xếp năm 1942. Còn về sưu tập địa bạ, hầu như bị bỏ quên và không được đánh giá cao lắm. Người ta chỉ nói mơ hồ là trước Thế chiến thứ hai, trong tàng thư lâu ở Huế có chất đống nhiều sổ ruộng đất, gọi chung là điền bộ, đang bị mối mọt làm hư nát. Từ khi Nhật đảo chính tháng 3 năm 1945 đến lúc ký kết Hiệp định Genève 1954, không ai nói đến số phận của sưu tập địa bạ. Chính trong thời gian này, châu bản bị hủy hoại và đánh cắp. Sau đó, trên phần còn lại, nhà nghiên cứu Trần Kinh Hòa đã làm được hai bản mục lục châu bản, thời Gia Long và thời Minh Mạng. Năm 1959, người ta chuyển toàn bộ văn cú Hoàng Triều từ Huế vào Đà Lạt, gồm cả 4 phần, châu bản, địa bạ, mộc bản và thư viện ngự lãm. Tại đây, một số công tác kiểm kê, lên danh mục và dập bản đã được thực hiện khá tốt. Đến tháng 3 năm 1975, văn cú Hoàng Triều được đưa vội vã về Sài Gòn, ngoại trừ phần mộc bản gồm khoảng 42.000 tấm khắc chữ trên gỗ thị hay gỗ mít. Từ đó, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu mới có điều kiện đi sâu vào công trình nghiên cứu sưu tập địa bạ vĩ đại và phức tạp này. Vĩ đại vì toàn bộ sưu tập gồm trên 1 triệu trang viết chữ Hán kèm thêm địa danh nôm. Phức tạp vì mỗi quyển trong số 16.000 quyển địa bạ là do một nho sĩ tả bạ, có những nét viết khác nhau và do mỗi địa phương có những đặc điểm ruộng đất riêng biệt. Cái vĩ đại và phức tạp ấy đã làm nản lòng nhiều nhà nghiên cứu, nhiều viện khoa học trong cũng như ngoài nước. Còn nhớ, ngày 15 tháng 12 năm 1986, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 17 đường Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất vui mừng và vinh dự chủ trì một buổi thông báo khoa học để nghe anh bạn già trình bày kết quả nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh. Ai ngờ, từ nhiều năm trước, anh đã âm thầm đem hết công sức và phương tiện đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu vừa khô khan vừa bạc bẽo này, nhưng cũng cực kỳ ích lợi cho chúng ta và mai sau. Trước hết, anh phân biệt minh bạch hai sổ địa bạ và điền bạ khác nhau thế nào. Địa bạ là sổ mô tả và ghi nhận quyền sở hữu từng mảnh ruộng đất, còn điền bạ chỉ là sổ tính thuế. Địa bạ là một lần khi đo đạc, điền bạ thì mỗi năm là một lần. Diện tích ruộng đất ghi theo mẫu xào thước tấc. Nhà Nguyễn đã lấy lại thước đo ruộng, điền xích của triều Lê làm chuẩn. Từ năm 1978, anh đã công bố những biểu định chuẩn đo đóng cân đếm của ta xưa với sự chuyển đổi theo hệ thống MET trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế học Hà Nội. Ngõ Hầu làm cơ sở định lượng cho việc nghiên cứu địa bạ và, nói chung, cho những gì có liên quan ở thời đại mà hệ thống MET chưa được sử dụng. Đến nay, hầu như các nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước đều chấp nhận những biểu đó. Công cuộc đạc điền và lập địa bạ cho toàn thể 18.000 xã thôn phải làm suốt 31 năm, từ 1805 đến 1836 mới hoàn thành. Nếu xếp đứng các sổ địa bạ sát chặt nhau thì phải để trên ngăn kệ dài tới 100 mét. Nếu trải dài từng tờ sát nhau thì toàn bộ sưu tập dài gần 300 km. Sau khi được trang bị khá đầy đủ những kiến thức cơ bản về lịch sử và địa lý Việt Nam xưa, con mọt sách Nguyễn Đình Đầu đáng thương đã bỏ được trên 200 km, tức đã từ Hà Tiên ra tới Thăng Long rồi. Những thành quả của công trình nghiên cứu đồ sộ này là rất đáng kể, cả về lượng lẫn chất. Một bộ sách nghiên cứu địa bạ từng tịch một, dày trên vạn trang sẽ được xuất bản và một số vấn đề quan trọng liên hệ tới toàn xã hội Việt Nam truyền thống sẽ được nêu lên và lý giải. Nhân đây, tôi đề nghị chúng ta hãy đánh giá đúng mức các công trình tập hợp và chữ tác trên quy mô lớn những tác phẩm về sử học, văn học của nhà Nguyễn. Đó là những công trình rất đồ sộ so với các triều đại trước. Chúng ta cũng nên ghi công các nhà khoa học vô danh từ đại điền, quan đến nho sĩ tả bạ. đã vắt óc và đổ mồ hôi trên từng mảnh ruộng đất ở khắp miền đất nước để thực hiện được bộ sưu tập địa bạ vô cùng quý giá này cho dân tộc ta. Phải chăng tất cả những chính sách trên cùng với dẫn chứng địa bạ sẽ cho ta thấy đạo lý và tư tưởng truyền thống Việt Nam đã được pháp chế hóa và cụ thể hóa thế nào trong đời sống nhân dân ta? Tư tưởng yêu đất nước quê hương, hiếu thảo trong gia đình, thương đồng bào ruột thịt đã được biện minh hùng hồn qua những phần mô tả, thống kê, phân tích địa bạ. Để đánh giá công trình nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn, tôi xin nhắc lại lời của sử gia Phan Huy Lê. Anh Nguyễn Đình Đầu là người đi đầu trong việc khai thác kho tư liệu địa bạ cực kỳ phong phú này. Kết quả nghiên cứu của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu đã đặt lại một số vấn đề buộc các nhà khoa học phải kiểm tra lại nhận thức cũ của mình. Thật vậy, công trình này sẽ khỏa lấp được một phần đặc biệt quan trọng trong sự tìm hiểu đất nước và dân tộc Việt Nam.
Điện Long An, một tuyệt tác kiến trúc và trang trí thời Nguyễn.
Tác giả Vân Anh, Theo xưa và nay, số 68 tháng 10 năm 1999. Được tọa lạc trong khu vực Kinh Thành, nhưng lại nằm ngoài Hoàng Thành, Điện Long An là một bộ phận của hệ thống cung Bảo Định, được xây dựng năm 1845 để làm nơi nghỉ lại của vua Thiệu Trị, sau khi ông cử hành lễ cày tịch điền, một cuộc lễ quan trọng để xem xét thời tiết làm ruộng, khuyên giúp dân cày, thường được tổ chức vào khoảng mùng 8 tháng 5 năm âm lịch. Chú thích: tịch điền xuống đồng, trong khi vào mùa cấy, vua hoặc quan tổ chức tế lễ và xuống đồng cấy bó mạ đầu tiên, gọi là tịch điền. Ruộng tịch điền ở đây còn có nghĩa là nhà vua tổ chức cày cấy để chọn và nhân giống tốt cho năm sau và có ý khuyến nông. Lễ cày ruộng được quy định từ năm Minh Mạng thứ 8, tức năm 1827, bắt đầu cử hành từ năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828. Theo Nội các Triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ tập 4, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế năm 1993. Cũng giống như các kiến trúc cung đình Huế khác được xây dựng vào thế kỷ thứ 19, ngôi điện được dựng trên nền đá thanh, theo kiểu trùng thiềm điệp ốc, hai mái trên cùng một nền quen thuộc. Nhưng ngôi điện thực sự là một tuyệt tác kiến trúc được điểm trang bằng vô vàn những tác phẩm và hàng trăm bài thơ được khắc lên gỗ. Nét đặc sắc của Điện Long An không chỉ dừng lại ở đó. Với 128 cây cột bằng gỗ quý và những bộ vì kèo, nóc là cả những phiến gỗ dày được chạm lọng, Điện Long An đã được tháo dỡ và dời từ vị trí ban đầu ở bờ bắc sông Ngự Hà đến vị trí hiện nay ở số 3 Lê Trực, Huế vào năm 1909, dưới thời vua Duy Tân để làm thư viện cho Quốc Tử Giám, cũng vừa được dời về gần đó. Sự tháo dỡ và di chuyển bộ giàn trò và toàn bộ hệ thống trang trí của một cung điện tầm cỡ đồ sộ như Điện Long An đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Với giá trị đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc và trang trí, năm 1923, Điện Long An lại một lần nữa thay đổi chức năng, chính thức trở thành nhà trưng bày của Bảo tàng Khải Định, nay là Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Làm vua trong thời Thái Bình thịnh trị của Vương quốc, năm 1841 đến 1847, sau khi vua cha đã tiến hành một loạt cải cách cả về đối nội cũng như đối ngoại, với toàn bộ hệ thống thành quách cung điện đã được hoàn tất cho việc định đô lâu dài của triều đại mới. Vua Thiệu Trị dường như rất mãn nguyện trước sự an bài của số phận. Ông cho đặt hàng Trung Quốc làm một loạt đồ sứ ngự dùng, dùng riêng trong cung cấm, mà người ta hay gọi là đồ sứ ký kiểu. Với dòng chữ Thiệu Trị niên chế và các kiểu hoa văn trang trí hình tròn để phân biệt với các đợt hàng khác của tiền nhân. Cũng dưới thời ông cai trị, các ngành nghề thủ công truyền thống được khuyến khích và phát triển, đặc biệt là nghề khảm trai và chạm khắc gỗ mà bản thân ngôi điện Long An là một ví dụ. Đến với điện Long An cũng là kiểu trang trí nhất thi nhất họa thường thấy ở các cung điện khác, với những mảng tường gỗ được chia thành ô, người ta đếm được có đến 499 ô chữ Hán được khắc lên khung gỗ hay được khảm bằng xương, thậm chí có những bài thơ được trân trọng khảm bằng xà cừ như bài Vũ Trung Sơn Thủy, một tác phẩm độc đáo của vua Thiệu Trị được làm theo kiểu hồi văn kim liên hoàn, gồm 56 chữ nhưng có đến 64 cách đọc. Đôi khi trong một ô vuông chỉ có đọc nhất một chữ, thường là những chữ có ý nghĩa sâu xa, như là chữ thường có nghĩa là lâu dài, mỹ là tốt đẹp, bảo là giữ gìn, hoặc có thể kết nối những chữ ấy với nhau để thành một câu hoàn chỉnh, chẳng hạn như thứ, sự, khang có nghĩa là việc của dân tốt đẹp. Loại ô chữ triện như thế thường được khảm bằng xương lên khung gỗ hoặc được thép vàng. Người ta có thể tìm thấy chữ được viết, được chạm, được khảm, được khắc lên khắp các mảng tường gỗ. Ngược lại, hoa lá uốn lượn trong khung gỗ nhưng không rườm rà, rối mắt. Tất cả đều được sắp xếp khéo léo, hài hòa. Người ta chạm nổi lên mặt gỗ các hình trang trí theo các mô típ tứ thời, mai lan, cúc trúc hay bát cửu, như ống sáo, pho sách, lẵng hoa, bầu rượu, cây đàn, cuốn thư, cái quạt, chiếc khánh như ý, v.v. Những thông điệp trên tường như thế chúng ta có thể bắt gặp ở những ngôi điện khác ở Huế, như điện Thái Hòa ở Hoàng Thành, điện Sùng Ân ở Lăng Minh Mạng, điện Biểu Đức ở Lăng Thiệu Trị, điện Ngưng Hy ở Lăng Đồng Khánh. Từ ngoài vào trong, bắt đầu từ dãy con sơn trên đầu hàng cột hiên đã là những hình hoa lá cách điệu được chạm nổi trên gỗ. Bước chân vào nội điện, khoảng không gian vốn đã được nới rộng bởi kiểu kiến trúc trùng thềm điệp ốc lại càng như rộng thêm bởi những dải liên ba cần tầng lớp lớp nối tiếp nhau vào sâu trong chính điện. Cái tài cái khéo của người xưa là đã tận dụng hết mọi chỗ trong ngôi điện để trang trí. Tất cả đều sáng lên màu sắc lấp lánh của xà cừ, màu trắng mờ của ngà và xương, màu vàng giác lên của khuôn chữ. Phần lớn các ô chữ triện đều có đường nét to khỏe, mạnh mẽ. Ngược lại, các ô hoa lá được khảm trai, khảm xà cừ với những đường nét mảnh dẻ, thanh tú. Chúng được đặt xen kẽ, bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau nhưng không phải là sự lặp lại đơn điệu, nhàm chán. Chúng tạo một cảm giác vui mắt, sống động trong cái không gian mang một màu nâu thâm u của toàn là gỗ. Bộ vì kèo ở gian tiền điện mới thực sự là những tuyệt tác của nghệ thuật chạm khắc gỗ. Thường những kiến trúc cổ ở Huế có những vì kèo giả thủ, vì kèo cánh ác, chứ không có những vì kèo là cả một bức phù điêu bằng gỗ như thế. Hai vì kèo ở gian giữa được chạm mặt hổ phù, tức mặt rồng ngang, với những đường nét uốn lượn của rồng, của mây cứ quấn quýt, sống động trên từng nét chạm khắc và khỏe. Những vì kèo còn lại thể hiện đồ án lưỡng long tranh châu, không kém phần linh hoạt. Quả thật, cả một dãy vì kèo không thể so sánh đâu hơn, đâu kém. Cái khéo, cái tài không chỉ dừng ở đấy. Mỗi góc cột hay hàng đố bảng đều là nơi người xưa trổ tài trang trí. Đó có thể là một chùm hoa lá cách điệu với hai dải tua buông rủ duyên dáng. Đó cũng có thể là những bài thơ được chạm đối xứng hai bên bức vách. Nghệ thuật điêu khắc, cụ thể ở đây là nghệ thuật chạm khắc, là chạm nổi, chạm chim, chạm rỗng trên gỗ của thế kỷ thứ 19 có lẽ đã lên đến đỉnh cao vào thời gian này, đặc biệt dưới thời vua Thiệu Trị, ông vua xính chữ hay thơ của triều Nguyễn, tác giả của phần lớn văn thơ trang trí ở điện Long An. Thời Nguyễn, người ta không thấy khuyến khích vẽ tranh, nhất là tranh chân dung, lại càng không chuộng các bức bích họa hay kiểu tranh treo tường. Đi khắp nơi trong Hoàng Thành Huế hay đến các tẩm điện ở các lăng như điện Sùng Ân của Lăng Minh Mạng, điện Biểu Đức của Lăng Thiệu Trị, điện Hòa Khiêm của Lăng Tự Đức hay điện Ngưng Hy ở Lăng Đồng Khánh cũng chỉ thấy những bức tranh gương, tranh vẽ trên kính, vẽ tĩnh vật buồn bã treo trong những điện thờ. Có lẽ bởi người xưa thích dựng những ngôi nhà gỗ, ngay cả những cung điện cũng bằng gỗ và người ta đã tận dụng những khoảng tường gỗ trống để trang trí. Những mảnh gỗ trang trí đôi khi thật đơn giản, chỉ là những hình kỷ hà, những đường chỉ chạm nổi bao quanh, nhưng thiếu nó thì không được. Lại càng không phải là nơi treo những bức tranh màu mè. Sống động và giản dị, dù là mảng trang trí, cho đầu cột hay cho hàng liên ba, đố bảng, các họa tiết chạm khắc trên gỗ ấy đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của ngôi nhà và là nét đặc sắc của kiến trúc cổ ở Huế so với các địa phương khác ở Việt Nam. Ở Điện Long An, nghệ thuật kiến trúc thực sự hòa quyện với nghệ thuật trang trí. Tao nhã, tinh tế, không màu mè, Điện Long An thực sự là một tuyệt tác của nghệ thuật kiến trúc cổ mang đậm nét văn hóa. Mỗi dân tộc có một bản sắc khác nhau, thể hiện rõ nét trong các di sản văn hóa vật chất và phi vật chất được giữ gìn và chuyển giao qua nhiều thời đại. Trong đó, các công trình kiến trúc chính là những bản thông điệp của quá khứ, không chỉ phản ánh trình độ kiến trúc của một thời mà còn là nơi ghi dấu bước phát triển của nhiều ngành nghề thuộc những lĩnh vực khác nhau như điêu khắc, hội họa v.v., nhất là những ngành nghề thủ công truyền thống như khảm cẩn, sơn vẽ, mộc, nề. Ở các cung điện Huế, công trình kiến trúc đã được người xưa đặc biệt chú ý. Chính vì thế, mỗi công trình kiến trúc đều có thể chuyển tải một nội dung phong phú và đa dạng về thời Nguyễn. Ngay cả những tâm tư, tình cảm, quan niệm của mỗi vị vua thông qua việc dùng thơ văn để trang trí. có lẽ chính là nét đẹp văn hóa trong kiến trúc cổ ở Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.